Truyền kỳ chiến thần, chương 574, góc truyện audio.com, chương 574 xem ra không có cách nào đánh lên, trước tiên chuồn đi đã tân chạm tự nói, tựa hồ có chút áy náy. Anh quay người, đi lại con đường vừa đi, nhưng vào lúc này tia sáng chói mắt đạp vào tân chạm trong nhảy mắt vạch trần anh. Tân chạm, bây giờ muốn chạy, đã quá muộn rồi. Một tiếng hét lớn vang lên, hàng chục bóng người bước ra từ mọi hướng. Hơi thở của tất cả những nhân vật này đều tỏa sáng, người thấp nhất cũng ở mức võ tông. Mấy người trước mặt anh còn toát ra khí chất của đại võ tông. Tất cả mọi người đều đang đằng sát khí, ánh mắt nhìn về phía tân trạm lạnh lẽo vô tận. Trong số đó, hội trưởng thứ 6 Mim cười nghiêm nghị, vung tay một cái, rất nhiều thuộc hạ của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã bao vây tân trạm. Vẻ mặt của tân trạm vô cùng khó coi, ánh mắt anh quét qua mọi người. Hiệp hội Võ đạo Thủ đô 8 vị hội trưởng đều ở đây, mấy người thực coi trọng tân trạm tôi quá. Ha ha, tân trạm, cậu vô cùng độc ác. Hôm nay có tất cả thành viên của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, chúng tôi nhất định phải diệt trừ yêu quái. Cậu không có cách nào trốn thoát, cậu giơ tay chịu trói, chúng tôi còn có thể suy nghĩ tha cho cái mạng chó của cậu. Nếu không, hôm nay là ngày chết của cậu. Đại hội trưởng bước lên phía trước kiêu ngạo nhìn về phía tân trạm. Mấy người nghĩ rằng mình thăng chắc rồi. Tân Trạm hai má cứng đờ, ánh mắt thất thường, dường như đang liều mạng tìm biện pháp đối phó. Tám đánh một, hơn nữa chúng tôi còn có vũ khí hóa cảnh, cậu thực sự có thể làm điên đảo trời đất sao? Hội trưởng thứ 6 hừ lạnh, đừng nói nhảm, cho cậu 3 giây để đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ ra tay. Hội trưởng thứ 7 đe dọa, hai, các người đông như vậy, làm sao tôi đánh được? Tôi đầu hàng, Tân Trạm vung tay lên nói. Nhưng trước đó, có thể nói cho tôi biết tại sao mấy người biết tôi đánh lên được không? Tân Trạm thở dài, giống như đã tuyệt vọng rồi, lại có vẻ không cam tâm. Bỏ cuộc dễ dàng như vậy, cậu định giở trò gì? Hội trưởng thứ tư hừ lạnh, tám người là đại võ tông, lại còn có nhiều vũ khí hóa cảnh như vậy, tôi không chạy được, chỉ đành nhận thua thôi. Tân Trạm bất lực thở dài, được làm, vậy cậu tự phế tu vi quỳ xuống cầu xin đi, tôi có thể nói cho cậu. Hội trưởng thứ sáu chế nhạo. Đúng, nhưng mấy người phải hứa sẽ không giết tôi. Tần Trạm chặt vật nghiến răng nghiến lợi. Ngay lập tức những tia sáng từ cơ thể anh sáng lên, và hơi thở anh tiếp tục dâng lên. Nhưng ánh sáng vàng này khá dịu và không gây gắt. Tần Trạm trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, toàn thân run lên, tựa hồi thật sự hủy bỏ tu vi. Tâm hội trưởng giống như đang mơ. Thế này là xong rồi sao? Bọn họ chuẩn bị chu đáo, bày binh bố trận, coi Tần Trạm là kẻ thù lớn nhất của mình, nhưng chẳng nhẽ lại giải quyết xong dễ dàng như vậy ư, tôi sắp phế rồi. Tần Trạm đau lòng kêu lên, tự chặn kinh mạch thực sự vô cùng đau đớn, Tần Trạm bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, hơi thở trở nên hỗn loạn. Có gì đó không đúng, mấy người qua xem sao. Đại hội trưởng cao mày, dặn dò mấy người bên cạnh mình. Vài người mạnh dạn đi tới, Tần Trạm đột nhiên nhảy lên một con cá chép. Sau đó, anh quét chân của mình, như đá một quả bóng, một vài người bay lộn ngược trong tích tắc rơi xuống đất và chết ngay lập tức. Đầu hàng à, ông đây đầu hàng với bà các người. Ông đây là cha các người, đảm bất hiếu, còn muốn ông đây đầu hàng à, kiếp sau gì? Góc truyện audio.com, Tần Trạm vừa chửi vừa bỏ chạy về phía rừng cây. Tự tìm đường chết, Tần Trạm lại giở trò, hội trưởng thứ 6 vô cùng tức giận. Ông ta rút ra một con dao dài và chém về phía Tần Trạm. Trường kiếm đen tuyến toát ra khí tức ma quái dày đặc, trong đó ma quái kêu gào, sói tru liên tục, không biết bao nhiêu oan hồn đã bị giết. Hiển nhiên đây là vũ khí hóa cảnh. Hội trưởng thứ tư cũng lấy bút vẽ ra một hoa văn vàng trong khoảng không, và nỗi kinh hoàng lan theo sau đó, như thể ông ta đang triệu hồi một con quái vật nào đó bên ngoài lãnh thổ. Các hội trưởng khác cũng thể hiện năng lực của mình, cả tám người đều sử dụng vũ khí hóa cảnh. Trong nháy mắt thế giới đổi màu, gió và mây cuồn cuộn xuống. Hơi thở dồn dập khiến đám thuộc hạ xung quanh ngã hết xuống đất. Muốn giết tôi à, không dễ dàng như vậy đâu. Tân Trạm hét lên một tiếng, thuật thánh thể bắt đầu. Ánh sáng vàng đen bao phủ toàn thân anh, giống như mặt trời vàng trên bầu trời đêm. Sau đó anh tung một cú đấm dữ dội về phía đám thuộc hạ. Nằm đầm của thánh nhân hóa thành một tia sáng, bất cứ nơi nào đi qua, đám thuộc hạ đều ngã nhào. Vào thời điểm trận chiến giữa hai bên đang diễn ra ác liệt, bản văn phòng của Diệp Thiên Vọng được thắp sáng rực rỡ, ông ta an ninh thủ đô là chiến thân của Việt Nam, cho dù là đêm khuya thì ông ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Diệp trưởng quan, có tình hình đúng lúc này, có người vội vàng chạy vào báo tin. Đồng nghiệp gửi lại tin tức, bên ngoài Hiệp hội Võ đạo thủ đô Tân Trạm và 8 vị hội trưởng đang đánh nhau kịch liệt. Xem ra Tân Trạm bị bên kia gài bẫy. Diệp Thiên Vọng cau mày, ông ta đặt bút xuống và bước đến bên cửa sổ. Lúc này, màn đêm yên tĩnh, cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ có bầu trời sáng và vầng trăng treo cao, soi bóng xuống thành phố. Diệp Thiên Vọng thân thờ đứng dưới ánh trăng. Lời tôi nhắc cậu, cậu coi là gió thoảng qua tại phải không? Trưởng quan, có cần cứu Tần Trạm không? Thuộc hạ hỏi, Diệp Thiên Vọng xua tay nói. Mấy người chỉ có nhiệm vụ cảnh giác và bảo vệ thường dân. Những chuyện còn lại không cần quan tâm, nhưng mà Tần Trạm là người mà ngài và người đó coi trọng. Thuộc hạ còn định nói gì tiếp nhưng Diệp Thiên Vọng khẽ cau mày. Nếu cậu ta là thiên tài thì không cần chúng ta giúp, nhưng nếu cậu ta là phế vậy thì giúp đỡ cũng vô ích. Thuộc hạ rút lui, chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ còn lại có một năm cuối cùng này. Tôi thực sự muốn xem Tần Trạm này có phải là người mà Thiên Cơ Tử luôn nói không? Diệp Thiên Vọng nhìn thành phố đang ngủ say bên ngoài cửa sổ chim trong suy nghĩ. Tần Trạm đánh ngã vô số thuộc hạ, anh bước trên mặt đất với tốc độ như gió. Anh đi về phía khu rừng, dường như muốn đột phá từ đó. Muốn chạy, Nam Mốt Đại Hội trưởng hừ lạnh, bóng dáng lay động, đột nhiên xuất hiện ở hướng đó, sau đó lấy ra một chiếc vòng đồng ném về phía Tần Trạm. Đây cũng là vũ khí hóa cảnh. Tần Trạm lại giống lên, vươn tay đánh bay chiếc vòng đồng, nhưng chiếc vòng đồng quay trên không rồi lại hướng về phía Tần Trạm. Đúng lúc này, con dao dài của hội trưởng thứ 6 cũng lao về phía Tần Trạm. Tần Trạm không hề hoảng sợ, nghiêng người né đạo, sau đó lại bay lên không trung rồi lại đã chiếc vòng đồng ra xa. Gam, một tiếng hồ gầm đột nhiên vang vọng khắp thế giới. Chỉ thấy mặt hội trưởng thứ 4 trống rỗng, một khe hở thực sự được mở ra, và một con hổ lớn với hàm răng khổng lồ bay về phía Tần Trạm. gocchuyenaudio.com, tất cả cùng lên, giết chết Tần Trạm ngay lập tức. Đại hội trưởng hét lên, cùng mấy vị trưởng lão khác cùng phô bày bản lĩnh, lao về phía Tần Trạm trên bầu trời, những ngọn đèn đủ màu sáng chói, tiếng nổ xé trời âm âm, vô số khi lực hóa thành sóng gió, cây cối trăm năm đều bị lật tung. Sau một tia sáng, tôi không cam tâm, Tần Trạm lúc này nửa quỳ trên mặt đất, hai chân bị vòng đồng khóa chặt hổ cần cánh tay, vô số bỏng ma bay quanh người, dường như anh đã bị khống chế hoàn toàn. Ha ha, các hội trưởng thở phào một hơi, cười lạnh tụ họp lại với nhau. Trong mắt bọn họ tám vũ khí hóa cảnh đều đã xuất trận, Tần Trạm không có cơ hội chuyển mình. Tần Trạm ngoài mặt rồng lên, nhưng trong lòng cười nhạo. Anh đã thu thập được kha khá thông tin rồi, màn kịch này nên kết thúc rồi. Khách chương.